Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 49 với đề tài Người này là ai? Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 8 từ câu 22 đến câu 25. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 8 từ câu 22 đến câu 25. Chúng tôi xin đọc sau đây. Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng: "Hãy qua bên kia hồ rồi đi." Khi thuyền đương chạy thì Ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đương nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đánh thức Ngài dậy rằng: thầy ơi, chúng ta chết!" Nhưng Ngài vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tĩnh thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: "Đức tin các ngươi ở đâu?" Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng: "Người này là ai, khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người?" Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao môn đệ làm theo lệnh Chúa truyền chèo thuyền qua bên kia hồ và cũng có Chúa cùng đi mà vẫn gặp bão lớn? Phản ứng của môn đệ và của Chúa trong cơn bão khác nhau thế nào? Chúng ta học được bài học nào qua sự kiện này? Câu hỏi thứ hai: môn đệ đã gọi Chúa dậy và trách cứ Chúa như thế nào? Tại sao họ trách Chúa như vậy? Chúa đã làm gì trước cơn bão lớn? Câu hỏi thứ ba: khi thức dậy, Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài trách họ điều gì? So sánh đức tin của môn đệ trước và sau cơn bão, Chúa thường dùng hoàn cảnh để dạy chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: môn đệ làm theo lệnh Chúa truyền chèo thuyền qua bên kia hồ và cũng có Chúa đi cùng mà vẫn gặp bão lớn. Phản ứng của môn đệ và của Chúa trong cơn bão khác nhau thế nào? Chúng ta học được bài học nào qua sự kiện này? Câu 22 kỹ thuật rằng: một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng: "Hãy qua bên kia hồ rồi đi." Việc môn đệ chèo thuyền qua bên kia hồ Galilê là họ làm theo lệnh truyền của Đức Chúa Giêsu chứ không phải làm theo ý riêng của họ. Hơn nữa, Chúa cũng cùng xuống thuyền và cùng đi qua bờ bên kia với các môn đệ. Thế nhưng, khi thuyền đang chạy, thì có cơn bão lớn nổi lên đến nỗi thuyền ngập nước và sắp chìm. Tại đây, chúng ta học được bài học vô cùng quan trọng là làm theo lời Chúa dạy và có Chúa ở cùng vẫn không miễn trừ khỏi khó khăn, thử thách. Mỗi hoàn cảnh xảy đến trong cuộc sống người theo Chúa được Chúa cho phép xảy ra để dạy dỗ chúng ta một bài học, giúp cho đức tin của chúng ta nơi Chúa được trưởng thành. Vì vậy, đừng ai nản lòng, than vãn và thất vọng khi thấy mình không làm gì sai mà vẫn gặp hoạn nạn, nhưng hãy nhìn lên Chúa để thấy điều Chúa muốn dạy mình qua hoạn nạn đó. Khi cơn bão nổi lên, các môn đệ tích cực chống chọi, thác nước, cầm cự với sóng gió. Nhưng cuối cùng họ thất bại và bắt đầu sợ hãi, gọi Chúa thức dậy để làm một điều gì đó với họ, vì họ thấy sự chết đang đến gần. Không phải Chúa toàn tri không biết, nhưng việc Ngài ngủ là có chủ đích của Ngài. Chúng ta thấy cách Chúa hành động hoàn toàn không như mong đợi của chúng ta. Với suy nghĩ hạn hẹp của con người, nhiều khi chúng ta muốn Chúa làm điều này, điều nọ, theo ý chúng ta muốn, thế nhưng Chúa lại yên lặng. Lời Chúa dạy trong Ê-sai chương 55 từ câu 8 đến câu 9 rằng: Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Xin Chúa cho chúng ta không đòi hỏi Chúa phải hành động theo ý mình muốn, mà hãy nhìn lên Chúa để thấy Ngài hành động cách tuyệt vời theo ý Ngài. Câu hỏi thứ hai: Môn đệ đã gọi Chúa dậy và trách cứ Chúa như thế nào? Tại sao họ trách Chúa như vậy? Chúa đã làm gì trước cơn bão lớn? Khi cơn bão nổi lên, sóng đánh mạnh khiến nước tạt vào thuyền rất nhiều. Và theo lời mô tả của trước giả Luca thì thuyền gần như đầy nước, tình thế hết sức nguy hiểm. Có thể lắm sẽ nhấn chìm chiếc thuyền cùng mọi người bên trong xuống dòng nước sâu. Câu 23: Vì thế các môn đệ đã sợ hãi và đến để gọi Đức Chúa Giêsu dậy, báo cho Ngài tình huống hết sức nguy cấp, và cũng để báo với Ngài một tin chẳng lành rằng: Thầy ơi, chúng ta chết. Câu 24: Khi các môn đệ đã nói chúng ta sẽ chết, có nghĩa là tất cả mọi người trên thuyền sẽ chết, trong đó có cả Chúa nữa. Các môn đệ đã nỗ lực một thời gian rất dài để chống chọi với cơn bão. Kẻ chống, người chèo. Tuy nhiên sức của họ dù có nỗ lực đến đâu cũng thật nhỏ bé trước sức mạnh của một cơn bão của thiên nhiên. Vì thế họ bất lực khi thấy nước đã đầy thuyền và sức lực của nhóm không còn đủ để đương đầu với sóng dữ, cho nên đã đến báo tin và trách cứ Chúa. Thầy ơi, thầy không lo chúng ta chết sao? Theo Phúc Âm Mát chương 4 câu 38. Sở dĩ các môn đồ trách cứ Chúa vì họ chưa hiểu biết Chúa một cách đầy đủ, dù đi theo Chúa nhưng họ vẫn chưa rõ Chúa là ai một cách tường tận. Điều chúng ta học được là sự hiểu biết Chúa quyết định cách cư xử của chúng ta. Chúng ta có thể cư xử đúng với Chúa, với nhau và với chính mình khi chúng ta hiểu biết Chúa đúng. Có thể phần nhiều trong chúng ta không phải đối diện với cảnh bão biển như thế, nhưng trải qua cuộc sống này chắc rằng không ít thì nhiều, chúng ta cũng từng đối diện với những cơn bão của cuộc đời. Đó là những hoạn nạn, thử thách, những hoàn cảnh vượt quá tầm giải quyết của chúng ta, những nghịch cảnh mà dường như muốn nhấn chìm cuộc đời của mỗi chúng ta. Phản ứng và cách cư xử của chúng ta thế nào? Chúng ta thoái thác, buông xuôi sau khi đã nhiều lần nỗ lực bằng sức riêng để đối chọi, hay chúng ta tin vào Chúa toàn năng để vượt qua nan đề? Nan đề sẽ đè bẹp chúng ta, hay chúng ta có thể cưỡi trên nan đề để bước tới? Tất cả tùy thuộc vào đức tin và sự hiểu biết Chúa của chúng ta. Câu hỏi thứ ba: Khi thức dậy, Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài trách họ điều gì? So sánh đức tin của môn đệ trước và sau cơn bão, Chúa thường dùng hoàn cảnh để dạy chúng ta điều gì? Tình thế không hoàn toàn bi quan như các môn đệ nghĩ. Khi Đức Chúa Giêsu vừa thức dậy, Ngài liền khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Câu 24: Sự kiện xảy ra ngay tức khắc, không phải cố gắng như các môn đệ đã làm. Đức Chúa Giêsu quay sang các môn đệ và hỏi rằng: Đức tin các ngươi ở đâu? Câu 25: Bằng câu hỏi này, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh với môn đệ rằng việc họ lo sợ trước cơn bão là phản ứng sai, do đức tin của họ yếu chứ không phải do cơn bão quá mạnh. Họ quên rằng họ đang đi cùng Chúa. Họ quên rằng họ đang làm theo lệnh Chúa truyền: hãy qua bên kia hồ. Những tháng ngày các môn đệ đi theo Chúa từng chứng kiến nhiều việc quyền năng mà Ngài thực hiện, nhưng nay khi đối diện với hiểm nguy, họ quên mất Đức Chúa Giêsu đang đi cùng họ là chính Đức Chúa Trời quyền năng. Phản ứng sai của họ không do nguyên nhân bên ngoài, không do hoàn cảnh, nhưng do nguyên nhân bên trong. Đó là đức tin nơi Chúa. Trước mọi hoàn cảnh, trước những lần chúng ta có những phản ứng sai, Chúa cũng muốn nhắc chúng ta, đức tin các con ở đâu? Điều chúng ta cần xét là không phải là hoàn cảnh, nhưng chính là đức tin của mình nơi Chúa. Tạ ơn Chúa vì khi chứng kiến quyền của Chúa trên thiên nhiên, gió và nước cũng vâng lời Ngài, rồi nghe Chúa nhắc nhở qua câu hỏi, đức tin các ngươi ở đâu? Các môn đệ vừa sợ hãi, vừa kinh ngạc hỏi nhau rằng, người này là ai, khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người? Qua câu hỏi của môn đệ hỏi nhau, cho thấy trước đó, họ chỉ thấy và biết Chúa như một người bình thường giống như họ, có thể phải cùng chết chung với họ khi bất lực trước cơn bão quá lớn. Dù được theo Thầy để học biết mọi việc từ Thầy, nhưng họ thực sự không biết Đức Chúa Giê-xu như đáng phải biết. Vì thế đức tin họ vẫn chưa thật vững vàng như đáng phải có. Từ đó khi gặp thử thách, nghịch cảnh, họ cảm thấy sợ hãi và bỡ ngỡ. Câu 25. Thế nhưng giờ đây họ bắt đầu thắc mắc, người này là ai? Chúa Giê-xu, người họ bỏ hết mọi sự mà theo Ngài, là ai? Chắc chắn Ngài không phải là một người bình thường như họ nghĩ, mà Chúa là ai đến nỗi trước đây họ đã chứng kiến bệnh tật, tà ma khuất phục Ngài, rồi giờ đây thiên nhiên cũng phải khuất phục trước lời phán của Ngài nữa. Rõ ràng đức tin của họ bắt đầu được tăng trưởng sau cơn bão lớn. Họ biết Chúa, đối tượng của đức tin họ, nhiều hơn trước đây. Đức Chúa Giê-xu đã dùng hoàn cảnh một cơn bão lớn để giúp môn đệ tăng trưởng đức tin nơi Chúa. Các môn đệ nhờ nhìn vào những việc Chúa làm, nhờ nghe lời Chúa phán, họ được tăng trưởng đức tin. Cuộc đời theo Chúa của chúng ta cũng không tránh khỏi những hoàn cảnh khó khăn, những nan đề không xử lý được bằng sức riêng của mình. Bài học này giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh hãy cứ nhìn lên Chúa, đức tin chúng ta sẽ được vững vàng. Thư Hebrew chương 13 câu 8 dạy, Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Cuộc đời chúng ta dù phải đối diện với bất kỳ cơn bão kinh khủng đến đâu, nhưng nếu lắng nghe lời Chúa dạy, nhìn thấy việc Chúa làm trong cuộc đời mình để vững lòng, thì sóng và gió đều bình tĩnh và đều yên lặng như tờ. Chắc chắn rằng sau khi trải qua mọi hoàn cảnh, đức tin của chúng ta sẽ càng tăng trưởng hơn trong Chúa. Mỗi ngày chúng ta biết rõ Ngài là ai nhiều hơn. Vì vậy, thay vì sợ hãi và bỡ ngỡ, thì hãy tạ ơn Chúa về những cơn bão Chúa cho phép xảy ra trong cuộc đời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 8, từ câu 22 đến câu 25, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 50 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chiều